Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Innovation Puzzle How to Build a Successful Innovation Factory là một cuốn sách kinh doanh bàn về cách tổ chức và vận hành đổi mới như một năng lực có hệ thống, chứ không phải như những ý tưởng rời rạc. Với cách tiếp cận theo kiểu puzzle, cuốn sách nhấn mạnh rằng đổi mới bền vững đòi hỏi phải ghép đúng nhiều mảnh khác nhau, từ chiến lược, quy trình con người, cho đến văn hóa và cơ chế quản trị. Tác phẩm phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp muốn biến sáng tạo thành năng lực lặp lại được, có thể đo lường và gắn với mục tiêu kinh doanh. Thay vì xem đổi mới là hoạt động ngẫu hứng của vài cá nhân xuất sắc, sách đặt trọng tâm vào việc xây dựng một innovation factory, tức một hệ thống tạo ra ý tưởng, thử nghiệm, sàng lọc và triển khai một cách nhất quán. Chính cách nhìn này khiến cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với nhà quản lý, lãnh đạo đổi mới và những ai đang tìm mô hình để đưa sáng kiến vào vận hành hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi mới được nhìn như một hệ thống vận hành, không phải một khoảnh khắc cảm hứng. Điểm then chốt của cuốn sách là cách nó chuyển đổi mới từ một hoạt động mang tính ngẫu hứng sang một năng lực có cấu trúc. Tác giả gợi ý rằng doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào vài ý tưởng xuất hiện bất chợt rồi hy vọng chúng tự đi đến kết quả. Thay vào đó, cần có một cơ chế rõ ràng để tạo đầu vào ý tưởng, đánh giá, thử nghiệm và chọn lọc. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giúp giảm sự phụ thuộc vào cá nhân, đồng thời làm cho đổi mới trở thành một phần của vận hành thường xuyên. Khi đổi mới được xem như một hệ thống, doanh nghiệp có thể xác định điểm nghẽn, đo lường tiến độ và cải thiện từng khâu. Cuốn sách vì vậy không chỉ nói về sự sáng tạo mà còn về cách tổ chức để sáng tạo có thể lặp lại, mở rộng và gắn với kết quả kinh doanh cụ thể. Thứ hai, xây dựng Innovation Factory bằng cách ghép đúng các mảnh của tổ chức. Hình ảnh Innovation Factory trong sách cho thấy đổi mới là kết quả của nhiều thành phần phối hợp với nhau, chứ không phải chỉ một phòng ban riêng lẻ. Doanh nghiệp cần cân bằng giữa chiến lược, nguồn lực, quy trình làm việc và khả năng phối hợp liên phòng ban. Nếu thiếu một trong các mảnh này, ý tưởng dễ bị tắc ở giai đoạn trung gian hoặc không thể đi từ thử nghiệm sang triển khai thực tế. Cách nghĩ theo puzzle giúp người đọc nhìn rõ rằng một hệ thống đổi mới tốt phải có đầu vào rõ, cơ chế chọn lọc hợp lý và năng lực thực thi đủ mạnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong tổ chức lớn, nơi sáng kiến thường bị phân mảnh giữa nhiều bộ phận. Cuốn sách nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà máy đổi mới không phải là thêm thật nhiều hoạt động mới, mà là sắp xếp lại những yếu tố sẵn có để chúng hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra dòng chảy đổi mới ổn định hơn. Thứ ba, văn hóa đổi mới phải đi kèm kỷ luật và khả năng ra quyết định. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là không lý tưởng hóa đổi mới như một môi trường tự do tuyệt đối. Để đổi mới hiệu quả, doanh nghiệp cần một văn hóa khuyến khích thử nghiệm, nhưng đồng thời phải có kỷ luật trong việc lựa chọn, ưu tiên và dừng những hướng đi kém hiệu quả. Điều này có nghĩa là sáng kiến không chỉ cần được chào đón mà còn phải được quản trị bằng tiêu chí rõ ràng. Khi văn hóa thiếu kỷ luật, tổ chức có thể tạo ra rất nhiều ý tưởng, nhưng không chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Ngược lại, nếu chỉ có kỷ luật mà thiếu an toàn tâm lý, nhân viên sẽ ngại đề xuất điều mới. Cuốn sách cho thấy đổi mới bền vững nằm ở điểm cân bằng giữa mở và đóng, giữa khuyến khích và sàng lọc. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng văn hóa đổi mới không phải khẩu hiệu, mà là hệ thống hành vi được duy trì bởi cơ chế quản trị nhất quán. Thứ tư, từ ý tưởng đến triển khai, giá trị của đổi mới nằm ở năng lực thực thi. Cuốn sách đặt nhiều trọng tâm vào khoảng cách giữa ý tưởng hay và kết quả thực tế. Trong rất nhiều tổ chức, vấn đề không phải là thiếu sáng kiến, mà là thiếu khả năng biến sáng kiến thành sản phẩm, dịch vụ hoặc cải tiến có giá trị. Vì vậy, Innovation Factory không chỉ là nơi tạo ra ý tưởng, mà còn là nơi kiểm chứng, tinh chỉnh và đưa ý tưởng vào sử dụng. Cách nhìn này làm nổi bật vai trò của thử nghiệm nhanh, phản hồi liên tục và điều chỉnh theo dữ liệu hoặc tín hiệu từ thực tế. Nó cũng cho thấy rằng đổi mới cần gắn với năng lực triển khai, nghĩa là phải có người chịu trách nhiệm, nguồn lực phù hợp và tiến trình rõ ràng. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó kéo người đọc ra khỏi tư duy chỉ tập trung vào ý tưởng, để chú ý hơn đến toàn bộ hành trình từ phát hiện cơ hội đến tạo ra tác động kinh doanh. Đây là điểm phân biệt quan trọng giữa sáng tạo mang tính biểu tượng và đổi mới có hiệu quả thực sự. Cuối cùng, một khung tư duy thực dụng cho nhà quản lý muốn làm cho đổi mới có thể lặp lại, khác với những cuốn sách chỉ nói chung về sáng tạo. Tác phẩm này có xu hướng cung cấp một cách nhìn thực dụng hơn, phù hợp với nhà quản lý đang tìm cách thiết kế hệ thống đổi mới trong doanh nghiệp. Người đọc có thể rút ra rằng, muốn đổi mới bền vững thì phải trả lời đồng thời nhiều câu hỏi như ai sở hữu quy trình, ý tưởng được sàng lọc theo tiêu chí nào, thất bại nhỏ được xử lý ra sao và thành công được nhân rộng như thế nào. Tư duy này rất hữu ích vì nó biến đổi mới từ một mục tiêu mơ hồ thành một chuỗi quyết định quản trị cụ thể. Dù không nhất thiết đưa ra công thức đơn giản, cuốn sách vẫn giúp người đọc xây dựng khung đánh giá để nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu trong tổ chức hiện tại. Đây là lý do cuốn sách phù hợp với những ai muốn cải tổ cách doanh nghiệp vận hành đổi mới thay vì chỉ tìm thêm cảm hứng về sáng tạo. Kết luận, The Innovation Puzzle phù hợp nhất với nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý đổi mới, trưởng bộ phận chiến lược và những người đang phải biến ý tưởng thành kết quả trong môi trường, tổ chức thực tế. Giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở cách nó tiếp cận đổi mới như một hệ thống có thể thiết kế, chứ không phải một năng lực mơ hồ chỉ dựa vào tài năng cá nhân. Người đọc có thể hưởng lợi ở cả mức tư duy lẫn vận hành, vì sách giúp họ nhìn ra những mối liên kết giữa quy trình, văn hóa, kỷ luật, ra quyết định và khả năng triển khai. So với nhiều sách kinh doanh nói chung về sáng tạo, cuốn này nổi bật ở cách dùng ẩn dụ nhà máy đổi mới để nhấn mạnh tính lặp lại, tính tổ chức và tính thực thi. Điều đó làm cho nó đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp đang muốn chuẩn hóa đổi mới mà vẫn giữ được tính linh hoạt. Nếu cần một cuốn sách để hiểu cách ghép các mảnh của đổi mới thành một hệ thống hoạt động được, đây là lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Van Papelendam, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!